Mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Không biết ở tại Houston trời có u buồn như ở tại Dallas Fort Worth này hay không, chứ ở đây thì nhìn ra một bầu trời xám xịt giống như thử làm mùa đông vậy, nhưng mà thật tình thì mùa hè chưa đi qua và mùa thu cũng chưa có đi đến nữa. Nhưng mà khi mà trời mà buồn bã như thế này thì chúng ta lại nhớ nhà, nhớ đất nước Việt Nam, và chúng ta thấy rằng cái nỗi buồn mà xa nhà, xa tổ quốc, bây giờ cộng thêm với cái việc mà Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ của đất nước cha ông của chúng ta, thì cái nỗi đau mà nhìn về cố quốc nó cái càng buồn và càng đau, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Người ta nói rằng thành phố Houston và Dallas là hai thành phố chị em với nhau. Tại sao người ta toàn gọi các thành phố là chị em chứ không gọi là anh em chị Thu Nga ha? Toàn là sister city chứ không ai nói brother city. Hay là người ta cũng nói, người ta nói quê mẹ chuyên môn là motherland. Đó,
đúng
đôi
rồi.
Khi sau này người ta cũng dùng chữ fatherland, cũng là quê cha. Nhưng mà trong những cái ngôn ngữ mà có cái động từ dành cho là masculine hay là feminine ấy, chỉ giống được hay giống cái đó, thì luôn luôn tổ quốc á, thì được coi như là bằng danh từ của ấy. Cái điều này chắc một chương trình nào chúng ta sẽ phải nhờ các cái vị mà thông thạo về ngữ học đó để giải thích cái điều này xem như thế nào. Cũng giống như là các trận bão cũng vậy, nếu bão lớn thì cũng toàn là tên phụ nữ,
bão dữ là phụ nữ không.
Nhưng mà những cái điều tốt đẹp thì cũng là phụ nữ luôn, thí dụ như đất mẹ, thí dụ như là các thành phố. Nhưng mà đúng là vì hai thành phố Dallas và Houston là chị em với nhau, cho nên thời tiết ở bên này y như nghe chị Thu Nga tả thời tiết Dallas, mà tưởng là chị đang tả cảnh ở Houston y hệt như vậy chị ơi. Mây xám xịt phủ kín hết bầu trời, mặc dù cũng vẫn có nắng, nhưng mà nó là một cái loại nắng người ta gọi là nắng hanh, nắng mà nó chìm, chứ nắng không có rực rỡ, không có tươi. Và thời tiết thì cũng vẫn nóng ở tại Houston này, và cái nóng, nhưng mà cái nóng đó cũng phù hợp với lại cái tinh thần nóng của người dân Houston đó chị Thu Nga. Đang chuẩn bị cho cuối tuần này một cái buổi mà xuống đường biểu tình chống Trung Cộng rất là lớn, mà nghe nói là sẽ có các thành phố lân cận cùng về nữa. Không biết là ở bên Dallas có kéo nhau một phái đoàn xuống đây không mà chị Thu Nga?
Dạ vâng, dạ nè. Dạ có, chắc chắn rồi. Phái đoàn Dallas Fort Worth cũng chuẩn bị để đi, tại vì đây là một cái điều mà nên chứng tỏ cái sức mạnh cũng như là sự đoàn kết của các cộng đồng với nhau. Cũng giống như nếu mà ở Dallas Fort Worth này có những cái vụ biểu tình mà chống cộng sản hoặc là chống Trung Cộng, hay là những cái vấn đề có liên quan đến tôn giáo, thắp nến cầu nguyện, thì ở Houston hoặc là những cộng đồng ở xa cũng đi về. Vì vậy cho nên là chắc chắn rằng Chủ nhật này ở tại Houston sẽ rất là đông đó chị Thủy.
Vậy thì là một cái điều rất là cần phải được loan báo với cái thính giả. Khi thính giả nghe cái điều này có thể sẽ ngạc nhiên là ủa, đây là chương trình tình yêu và gia đình mà sao chúng tôi nói giống như một chương trình thông báo cộng đồng hay là một chương trình vận động cho một buổi biểu tình chống Trung Cộng. Thưa quý thính giả, thật xa đó, người ta nói rằng giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh, và trong gia đình đó thì ai cũng phải tham gia vào cả. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn nói đến cái sự nguy hiểm của những cái sự mà xâm lăng của Trung Cộng, để mà phụ huynh Việt Nam mình chúng ta cùng bàn với nhau và tìm cách làm sao chia sẻ được cái mối ưu tư này đối với con cái mình. Tại vì tuổi trẻ Việt Nam mà ở bên này đấy chị Thu Nga nhiều khi sẽ thấy rằng đất nước Việt Nam xa xôi ngàn dặm như vậy thì mình làm được cái gì, những cái buổi biểu tình thì mình có thấm vào đâu mà có làm sao mà đẩy lui được cái bước tiến của Trung Cộng. Nhưng mà dù gì thì gì chăng nữa, dù sao cũng là đất nước mình, quê cha đất tổ của mình, mà không phải chỉ là Việt Nam đâu, kể cả nước Mỹ này nữa. Trong những tin tức thời sự trong suốt mấy ngày vừa qua đó, ngay như tin tức buổi sáng thấy chị Thu Nga, anh Dương Phục cũng như là anh Huy Cường và anh Quang Hưng nói đến, nó cũng nói rất nhiều đến những cái sự căng thẳng giữa Trung Hoa và nước Mỹ, đến nỗi người ta còn nói rằng liệu sẽ có chiến tranh giữa nước Mỹ và nước tàu cộng hay không. Thì cái điều này không phải là một cái điều xa xôi đâu, mà có lẽ nếu mà các gia đình Việt Nam mình bàn nhiều về chi tiết, tìm hiểu những cái thông tin về cái mối hiểm họa của Trung Cộng này đối với toàn thế giới chứ không phải riêng gì Việt Nam thì gần gũi nhất, thành ra sẽ bị họ xâm lăng lãnh thổ ngay. Nhưng mà hiện nay Trung Cộng đang có cái tham vọng là sẽ bành trướng toàn cầu, sẽ là xâm lăng toàn cầu chứ không phải là không. Và nếu mà phụ huynh Việt Nam nắm vững cái điều này để có thể nói chuyện với con cái thì sẽ có thể thuyết phục được con em cùng chia sẻ những cái quan điểm của mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà chúng ta thấy bây giờ nhìn lại đó, cũng có nhiều gia đình là chỉ mong cho các con làm sao mà ăn học nên thành tài để mà có cái chức phận đỗ đạt nơi xứ người. Nhưng mà có nhiều khi vì quên đi cho nên là không có hướng dẫn con cái biết hay là dạy dỗ cho con cái biết. Tuy nhiên khi mà các em lớn lên rồi thì chúng ta cũng thấy rằng rất là hãnh diện các em tự nhiên là về nguồn. Có nhiều cha mẹ hướng dẫn nhưng mà có nhiều em cũng tự về nguồn và thấy rằng mình ở đây dù có 100 năm đi nữa, 1000 năm đi nữa, mắt mình có nhuộm, có đeo contact lens màu xanh hoặc là tóc của mình có nhuộm màu vàng thì mình cũng vẫn là người Việt Nam. Và cũng có câu nói là chúng ta rời xa tổ quốc nhưng mà tổ quốc không có bao giờ rời xa chúng ta. Vì vậy cái tình yêu tổ quốc, cái sự mà hãnh diện vì tổ quốc nó có, đó là sự thật chứ không có phải đó là một cái điều tưởng tượng. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng mà ai mà nói xấu đất nước Việt Nam của chúng ta, nói xấu người Việt Nam của chúng ta là chúng ta sẽ nổi giận ngay. Vì vậy cho nên cái tình yêu thương dân tộc có. Và chúng ta cũng biết rằng nước mất thì nhà tan. Và khi mà chúng ta nhìn về Việt Nam và chúng ta thấy đất nước của mình mà bị Trung Cộng xâm lăng như vậy thì nó rất là đau. Tôi nghe nhớ là cái lần đầu tiên mà cái việc mà Ải Nam Quan và Thác Bản Dốc bị mất đó thì mình cũng chảy nước mắt. Và khi mà mình đi gặp các em ở trong cộng đồng nho nhỏ đó, các em cũng nói về cái điều đó và các em khóc. Vì vậy cho nên là khi mà thấy đất nước của mình là lần lần rơi vào tay Trung Cộng trước cái sự yếu hèn của Cộng sản đó, thì ai cũng đau lòng hết chứ không có phải tình yêu tổ quốc là tình yêu của tất cả mọi người. Dạ.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga ơi. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, thì chúng ta trong cái phần sau thì mình sẽ đưa đến những cái hành động cụ thể trong cái việc mà làm sao để mà cả các gia đình Việt Nam, phụ huynh Việt Nam hướng dẫn con em để mà hiểu rõ về cái hiểm họa của Trung Cộng. Nhưng mà trước hết đó, thì xin phép được đưa ra những cái dữ kiện cụ thể ở ngay trên nước Mỹ này, hy vọng nó sẽ có cái sức thuyết phục hơn đối với con em mình đó chị. Vâng. Là những đứa trẻ lớn lên ở xứ Mỹ này có là công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ và nghĩ rằng mình là nước Mỹ là một cái nước cường quốc thì mình sẽ không có gì phải lo sợ cả. Nhưng mà đây là một cái sự báo động mà ngay cả nước Mỹ cũng đang báo động, mà càng ngày càng được cái sự báo động mạnh mẽ của chính quyền Hoa Kỳ, rồi cho tới các giới truyền thông, cho tới cả các giới khoa bảng, là các khuôn viên đại học Mỹ thường thường vẫn là được coi như cái thành phần rất là cấp tiến, nhưng mà lại có cái khả năng vận động quần chúng thật là mạnh mẽ, bởi vì các sinh viên trẻ thì đầy nhiệt năng và dám tranh đấu sống chết cho cái lý tưởng của họ. Thì chị Thu Nga biết không, hồi tháng 6 vừa rồi đó, thì ở tại bên California, thành phố Irvine đó, trong trường đại học UC Irvine, họ có đưa ra một cái buổi hội thảo mang tên là Dead by China, yeah. Đó, ở Global Call to Action, tức là chết dưới tay Trung Quốc, thì họ lời kêu gọi toàn cầu hãy hành động. Mà các hai vị giáo sư đại học ở tại bên nước Mỹ này đó, họ đưa ra những cái lý lẽ, vẽ nên những cái bức tranh chi tiết rõ ràng về cái hiểm họa mà chính sách của Trung Quốc đang mang đến cho thế giới. Và họ nói rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì nhân loại, đó, thì thế nào cũng sẽ bị rất là nguy hiểm về cái điều này. Nhân loại sẽ dần dà bị chết hết dưới tay Trung Cộng, bởi vì thứ nhất là người tiêu thụ sẽ bị hàng hóa độc hại của Trung Cộng giết dần giết mòn. Cái điều này đó, mình người Việt mình thấy ở trên các website nó loan truyền rất nhiều những cái bài vở về điều này, nhưng mà mọi người vẫn cứ nghĩ ở cái chuyện xa xôi, với lại thôi chắc không sao, người ta ăn được thì mình cũng ăn được, hay người ta sống thì mình cũng sống, nhưng mà không biết rằng đó là những cái chết dần chết mòn nghĩa là ghê gớm, mà cả đến khi mà mình nhận ra thì nó quá trễ. Thế là điều thứ hai đó là cái chính sách cạnh tranh bất chính của nhà cầm quyền Trung Cộng tạo nên một loạt những cái vũ khí được sử dụng một cách có hệ thống để tiêu diệt nền kinh tế của các quốc gia khác, nhất là nền kinh tế Hoa Kỳ. Chúng ta cũng có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam là bây giờ cũng đã bị, ngay sát bên cạnh cũng đã bị tiêu diệt rồi, khi mà Trung Cộng đổ vào từ vụ bô xít cho tới tất cả những cái đổ quân vào rồi khai thác chỗ này chỗ kia, rồi bây giờ các ngân hàng của Trung Quốc cũng tràn ngập ở trên nước Mỹ. Cái điều đó là một cái điều, rồi lại trở thành một cái con nợ, chủ nợ lớn nhất thế giới, mà Hoa Kỳ lại là cái con nợ lớn nhất, thì làm sao mà không sẽ một lúc nào đó sẽ bị mất vào tay Trung Hoa được. Rồi cái điều thứ ba nữa là cái biện pháp cho gián điệp xâm nhập vào nước Mỹ ăn cắp bí mật quốc phòng, cộng với việc càng ngày càng tăng ngân quỹ quốc phòng, sẽ khiến Trung Cộng chỉ trong vài năm nữa có thể đuổi kịp được, vượt qua Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự. Ngay bây giờ sức mạnh quân sự của Trung Cộng đã lớn, được coi như lớn nhất thế giới rồi, chị Thu Nga ơi, bởi vì dân họ là cái dân đông nhất mà, đông nhất thế giới mà, thành ra bây giờ đó, cái quân số của họ đã có tới 22.300.000 quân, được coi là quân đội lớn nhất thế giới. Còn nếu mà tính về dân số nữa thì cái tiềm lực vận động và động viên của Trung Cộng đó sẽ lên tới hàng 300-400.000 người, tức là vượt hết tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới. Thành ra đây là một cái điều rất nguy hiểm. Rồi cái điều thứ tư nữa, mà cũng là cái điều chót mà hai vị giáo sư này đưa ra đó, là chính sách tìm đủ mọi cách để chế tạo ra hàng hóa với giá thành rẻ nhất, thì Trung Cộng sẽ hủy hoại môi sinh một cách tàn tệ và nhanh chóng đến mức khó có thể nào cứu gỡ được khi mà đã nhận ra. Thì đây là cái nguy hiểm rất là nhiều về trong mọi chuyện, từ thức ăn, thực phẩm cho tới sữa của trẻ em ấy. Cái chất melamine ở trong sữa là cái thứ mà thức ăn trong chó mèo, rồi trong quần áo của trẻ em, rồi thuốc aspirin thì cũng có độc tố, rồi cái gì cũng thuốc giả, đến cả Viagra cũng giả. Thành ra đây là tất cả những cái điều mà gây rất là nguy hiểm. Ở ngay tại nước Mỹ này thôi, nếu chúng ta hiểu được những cái điều này và nói với con em về những cái điều này, nhắc nhở hoài, thì thế nào con em mình cũng sẽ quan tâm, và như vậy sẽ hỗ trợ cha mẹ mà để mà cả gia đình cùng tham gia vào trong cái chiến dịch chống lại hàng hóa Trung Cộng. Không biết chị Thu Nga có nhớ đến cô nữ ký giả Diane Sauer của chương trình Good Morning America đó, của năm ngoái đã đưa ra một cái phóng sự đặc biệt gọi là Made in America, để mà cho thấy rằng nếu mà từng người dân Mỹ chỉ chịu trả thêm khoảng 64 Mỹ kim một năm thôi, thì nước Mỹ này sẽ tạo thêm được 200.000 công việc mới nữa. Để mà 64 Mỹ kim một năm cho những cái mua những cái sản phẩm chế tạo tại nước Mỹ thay vì chế tạo tại Trung Cộng, thì sẽ tạo thêm được 200.000 công an việc làm. Trong số đó biết đâu có những người thân bạn bè mình hiện nay đang thất nghiệp. À, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Cộng sản, mình nói chung là Trung Cộng đó, tức là Cộng sản Tàu đó, đã xâm nhập khắp nơi, từ ở trong đất liền của chúng ta tới biển, rồi qua tới hải ngoại. Mà cái nước Tàu mà hung hăng này đó thì không những chỉ là xâm phạm lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam, nhưng mà xui một cái đó là mình ở gần đó, còn tất những cái nước ở xa mà trong cái đường lưỡi bò gọi là chín đoạn của họ đó, chỗ nào họ cũng giành là của họ hết. Rồi giống như chị Thủy vừa trình bày qua, thì không có phải chỉ có xâm lấn đất đai biển đảo của các nước khác, mà kinh tế đã đi qua quá nhiều, và những cái sản xuất mà từ nước Tàu thì quá nhiều, mà người ta cứ dùng, giống như là chị nói, người ta nói lâu lâu mình ăn một lần, nhưng mà đôi khi bây giờ đó mình thấy những cái chất nào, những cái món nào mà sản xuất từ từ Tàu đó, thì mình thật tình đó, Thu Nga mỗi lần ăn cái nói không có biết là bún này bún thiệt hay bún giả, không biết là có chất ni lông ở trong đó hay không. Rồi những cái đồ chơi của trẻ em á, mà khi mà đồ chơi mà có nhiều chất chì như vậy thì các em tiếp xúc lâu ngày thì rất là hại. Rồi cái tin mới nhất mà chắc quý vị cũng đã nghe rồi, nho mà nhập cảng vào Việt Nam đó, thì thật tình ra là được được sản xuất từ Tàu, nhưng mà khi mà vào tới Việt Nam rồi thì họ để đổi thành cái mác là của Mỹ, chứ làm gì mà có Mỹ. Vì vậy cho nên là họ đi tới mấy cái chỗ đó thì họ đã điều tra ra cái việc đó. Và thật là cũng là một cái việc mà oái oăm khi mà Tàu thì lại là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Rồi họ đi qua đây, họ mua đất đai, bất động sản, không chỉ bất động sản ở trong Việt Nam mà mua bất động sản ở tại Mỹ nữa. Rồi các phố Tàu thì mọc lên như nấm. Và quý vị cũng phải nhớ rằng các thiếu nữ của Việt Nam thì bán qua Trung Cộng, và phần đông khi mà bán qua Trung Cộng này thì các cô gái đã bị hành hạ rất là nhiều. Vì vậy cho nên trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì dĩ nhiên là chúng ta không có được, không có nói nhiều được về cái phần mà cái phương diện chính trị. Nhưng mà chúng ta tóm lược lại thì chúng ta sẽ làm như thế nào để hướng dẫn con cái của chúng ta biết được rằng Tàu xâm lấn như vậy, và làm như thế nào để chúng ta có thể là khơi dậy được lòng yêu nước của các con em chúng ta, để các con em chúng ta có thể là tham gia hoạt động ở trong cộng đồng cũng như là tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ. Có như vậy thì chúng ta mới có thể là tranh đấu để mà lật đổ chế độ cộng sản. Là tại vì chúng ta cũng nghe nhiều doanh nhân nói rằng chế độ cộng sản không thể nào thay đổi mà chỉ có là lật đổ chúng mà thôi. Vì vậy cho nên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì dĩ nhiên là chúng ta không có nói rộng được nhiều, nhưng mà chúng ta có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị đối với các con em của chúng ta như thế nào, để các con em của chúng ta hướng về đất nước tổ quốc Việt Nam, và có thể là có những cái điểm gì mà có thể là chống được Trung Cộng xâm lăng. Dĩ nhiên là có nhiều người nói tiêu cực, giống như chị Vũ Thanh Thủy vừa nói ở đây là chống vỏ mồm, nhưng mà thưa với quý vị, cũng nhờ cái chống vỏ mồm và cũng đã bỏ biết bao nhiêu công sức 37 năm qua mà cái lá cờ đỏ của Cộng sản không có xâm nhập trong cộng đồng của chúng ta. Và còn nhiều điều nữa, nếu mà không có sự đấu tranh của chúng ta thì chắc chắn Cộng sản đã đàn áp người dân trong nước còn nhiều hơn như vậy nữa.
Vâng, và có lẽ một trong những cái điều mà phụ huynh Việt Nam đã có thể nhờ con em đó là nói với con em là bây giờ tìm cho mình, tìm cho bố mẹ cái chương trình Good Morning America đi. Đi chương trình mang tên là Made in America của cái cô ký giả mà Good Morning America Diane Sauer đã làm hồi năm ngoái đó. Cái segment này đó rất là đặc biệt, mang tên là Made in America. Khi mà coi cái chương trình này đó, cái bà Diane Sauer đó chị Thu Nga, bà kêu gọi người dân Mỹ hãy thử loại bỏ tất cả những sản phẩm gia dụng gì đang có trong nhà mà không phải do Hoa Kỳ sản xuất. Đó, thành ra bây giờ sau khi mà coi cái show này đó thì chúng tôi cũng về nhà rồi cũng dở ra coi hết tất cả mọi thứ lại thì mới thấy giật mình hoảng hồn, y như là trong cái show này họ đã chiếu về đó chị Thu Nga. Cái thực tế phũ phàng cho thấy là hầu như không còn lại thứ gì khác trong nhà nữa nếu mà chúng ta loại bỏ tất cả những sản phẩm gia dụng không phải do Hoa Kỳ sản xuất. Thường thường nó để là từ nơi này, từ nơi kia, từ nơi nọ, nhưng mà bà Diane Sauer bà chứng minh ra cho thấy rằng tất cả những cái từ nơi nào nơi kia đó cuối cùng cũng là xuất xứ từ Trung Cộng. Trung Cộng sau này họ rất là ma lanh ma cội sau khi mà họ biết rằng những cái sản phẩm của họ đầy độc tố, bị thế giới phanh phui ra, thì bây giờ họ bắt đầu đem những cái sản phẩm họ qua những cái quốc gia nghèo như Việt Nam, như Thái Lan, như cái này cái khác, xong rồi để mà mấy cái quốc gia này đóng cái mạc của cái quốc gia mình lên trên đó đó chị Thu Nga.
Vâng,
xong rồi để họ mới lại đi xuất cảng qua thế giới. Thành ra thời gian, nhưng mà cuối cùng ra cái sản phẩm chính vẫn là của Trung Quốc mà thôi. Sau đó đó thì cái bà Diane Sauer sau khi mà đem hết những cái sản phẩm trong nhà ra không phải do Hoa Kỳ sản xuất ra rồi đó, thì họ cho hàng đoàn xe vận tải chở hàng hóa của Hoa Kỳ để thay thế các sản phẩm này với giá, với dĩ nhiên với cái giá phải cao hơn, tại vì cái phẩm chất phải theo đúng tiêu chuẩn của Mỹ, thành ra bị cái giá cao hơn. Nhưng mà kết cuộc ra, những ký giả Diane Sauer kết luận rằng nếu mỗi người dân Hoa Kỳ chỉ vui lòng trả thêm 64 Mỹ Kim nữa thôi để mua sản phẩm làm tại Mỹ, thì sẽ tạo thêm được 200.000 công ăn việc làm. Và cho nên sau đó, đó, nếu mà chúng ta lên cái website của Good Morning America thì sẽ thấy hàng ngàn khán thính giả của cái đài ABC sau đó đã rủ nhau vận động kêu gọi gia đình người thân tham gia vào cái chiến dịch không dùng hàng Trung Cộng. Mà cho dù cái điều đó có làm cho đời sống của người ta khó khăn hơn, chắc chắn là đắt hơn, thành ra không hợp với tính cần kiệm của người Việt Nam mình. Nhưng mà chính đất nước Việt Nam mình bây giờ đang bị Trung Cộng xâm lăng, lãnh thổ từ biển cho tới đất, rồi lại bị họ đổ quân, đổ người cả một cái tỉnh Bình Dương. Bây giờ là có những cái khu toàn là trở thành là khu phố chẹt hết, không còn người Việt nữa, mà họ trong đó họ tự do như là cái quốc gia của họ nằm ở trong cái quốc gia của mình vậy đó, để mà họ toàn quyền. Thì tại sao mình không đổi tất cả những cái điều này, những cái sự mà vô lý bất công uất ức này đó, để mà bắt đầu bằng một cái chiến dịch mà tẩy chay những cái hàng hóa Trung Cộng, bây giờ mỗi lần đi chợ hay nhìn cái gì mình cứ làm từng cái này là từng cá nhân, từng người có thể làm được, và cộng chung với lại những cái tiếp tay chung nhau như là đi biểu tình chống Trung Cộng vào cuối tuần này chẳng hạn, hả chị Thương Á?
Dạ vâng, đúng như vậy. Về cái việc mà tẩy chay hàng hóa mà sản xuất từ bên Trung Cộng, cũng như là cái việc mà làm thế nào mà người Việt không có gửi tiền về, chỉ cần trong cái tháng tư đen thôi, thì có thể là làm cho kinh tế của Cộng sản Việt Nam kiệt quệ, cũng như là kinh tế của Tàu nó cũng bị có một cái ảnh hưởng nào đó. Và không có phải là chỉ những cái phương diện mà về cái việc mà hung hăng, hay là những cái việc mà về kinh tế, tài chánh mà chúng ta vừa mới điểm qua, về cái việc mà cái này nó cũng nằm ở trong cái phần kinh tế, thì văn hóa Trung Cộng cũng xâm chiếm làng game trên thế giới luôn. Và người ta biết là cái việc này đang trở thành đề tài khai thác cho các nhà làm phim, và những cái hãng game cũng đang đầu tư rất nhiều vào cái việc mà tìm hiểu lịch sử huyền thoại cũng như cái kiến trúc của quốc gia của Trung Cộng, để mà phát triển những cái cốt truyện cho sản phẩm của mình có vẻ là được ăn khách hơn. Và trong thời gian gần đây đó, thì Trung Cộng đang đẩy mạnh cái hình ảnh của nước của họ ra quốc tế qua những cái đài truyền hình giải trí, hoặc là qua những cái internet là có thể là dễ nhận biết cái ý đồ này qua những cái bộ phim gọi là Kung Fu Panda hay là Karate Kid. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì văn hóa của Trung Cộng lại trở thành cái đề tài của các nhà phát triển game và đóng một vai trò quan trọng trong cái cốt truyện game. Và chúng ta thấy rằng cái điều này rõ ràng thực sự rằng Trung Cộng đang muốn coi như là control cả thế giới, nghĩa là họ rất là hung hăng. Vì vậy cho nên trong chương trình này chúng tôi rất là mong quý vị có thể đóng góp và chia sẻ những cái quan điểm và những cái ý kiến của quý vị với số là với số 713-664-8002.
Vâng, và cũng xin được nhắc quý thính giả, đây là trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Chúng tôi mong được quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm của bậc cha mẹ, suy nghĩ sao về cái điều này và lo lắng cho tương lai của con em mình như thế nào khi mà trong cái thế giới trong tương lai sẽ nằm ở trong tay Trung Cộng, hay là khi mà Việt Nam sẽ bị Trung Cộng xâm lăng. Cái điều này rất là quan trọng, cần phải có những cái, người ta nói mưa lâu thấm đất hả chị Thu Nga?
Đúng
mà
rồi,
không có cái nền giáo dục nào, cái thông tin nào được trẻ, giới trẻ tin cậy hơn là ngay từ trong nhà, ngay từ cha mẹ. Nhưng mà cũng phải nắm vững những cái dữ kiện, nếu mình không thông thạo thì có thể nhờ con em tìm hiểu những cái điều này và giải thích lại với mình. Giới trẻ rất là, giới con cái mình sẽ rất là hãnh diện khi mà được tỏ ra hữu ích cho cha mẹ, khi mà chia sẻ được với cha mẹ những cái tin tức thời sự cũng như là những cái vấn đề mà ở ngay nước Mỹ này, thì có thể phụ huynh Việt Nam có thể bắt đầu ngay bằng cái việc mà nhờ con em mình tìm cho mình coi cái show về Made in America của nữ ký giả Diane Sauer. Chúng ta lên Google search Diane Sauer's on China thì sẽ nhìn thấy ngay cái website này. Và bây giờ càng ngày càng có nhiều những cái website về những cái cửa hàng của người Trung Hoa, như ở New York có một cái cửa tiệm đó mang tên là Made in America, chị Thu Nga. Tất cả mọi hàng hóa đều là 100%, và cái website của họ mang tên là saveourcountryfirst.com. Thành ra người Mỹ họ chưa có bị xâm lăng, chưa có thấy, mà họ đã nhìn thấy được cái hiểm họa, và họ đã có một cái tinh thần ái quốc chống Trung Cộng đến như vậy. Trong khi người Việt Nam mình đã bị mất đất mất biển rồi, thế mà vẫn là cái dân tộc mà dùng hàng Trung Hoa Trung Cộng nhiều nhất, thì là cái điều thật là đáng buồn. Vâng, 713-664-8002, chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, chào hai chị Dung Nga với Thanh Thủy, tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ vâng, chào ông Tứ Hải ạ.
Dạ vâng.
Dạ, tôi có cái thiện ý là về mấy đứa nhỏ mà mình dạy chúng nó thì cứ nói về cái cờ vàng ba sọc đỏ đó là của người Việt quốc gia, và bên Việt Cộng đó thì là cờ máu, thì nó rất là tai hại. Nó đưa ra những cái thí dụ như là bây giờ trước mắt là Olympic rồi, như là bên Trung Cộng nó chiếm nhiều huy chương thì sẽ đưa những cái hình mà nó dạy mà nó coi như là khổ sai cho mấy đứa bé mà 4-5 tuổi mà nó bẻ tay bẻ chân rồi nó tập cho thành Olympic đó để thành lực sĩ đó. Thành ra cái đó nó không, nó phi nhân quá, không được. Thành ra nó dạy cho mấy đứa nhỏ về cái hiện tượng đó là bên Cộng sản. Là cái thứ hai đó, đồ của Trung Cộng đó thì quý vị biết là nhiều quái hóa chất với lại là độc hại lắm. Mà bây giờ Trung Cộng hình như người ta đã xảo quyệt đó, tức là người ta không để Made in China nữa, người ta là Made in BRC, B phở á, RC,
vâng, tức là cũng là People China, vâng, nhỏ nhỏ. People Republic of China, vâng, PRC.
Dạ, dạ, thì nó để là BRC, cái đó cũng là cái nguy hiểm về cái xảo quyệt của người Trung Cộng. Còn cái thứ hai là cái đất nước Việt Nam của mình đó, bên Trung Cộng nó chiếm mà bên Việt Cộng nó dâng hiến, chứ không phải chống lại. Nó kỳ lạ như thế, thành ra chúng ta phải làm hai công việc một lần, là phải đánh phá Việt Cộng và đã phá luôn Trung Cộng, cũng như ông vua Quang Trung hồi trước vậy, phải đánh vua Chiêu Thống và đánh luôn Tôn Sĩ Nghị mới được chứ. Việt Cộng nó dâng hiến mà bây giờ sao? Những người dân mà đi biểu tình thì nó bắt biểu tình chống Trung Cộng, nó bắt nhốt hết, nó không có cho biểu tình, không có cho chống, nó bán nước bán biển mà. Thành ra thì giờ này là ông Thượng tọa Thích Quang Việt với lại đồng Liên Tôn, Linh Mục Vũ Thành đã bắt tay đó, là tôi thấy cái này rất là cũng như một cái vận nước của Việt Nam mình, một cái tia sáng đó. Thành ra biểu tình để chống Trung Cộng vào Chủ nhật tới này lúc 2 giờ chiều đó, tôi thấy rất là quan trọng, rất là hay. Nghĩ là rất nhiều đồng bào sẽ hưởng ứng.
Dạ vâng. Cảm ơn ông Thứ Hải rất là nhiều. Vâng, ít nhất thì là cái hy vọng cũng là một cái điều tốt đẹp cho thành phố Houston và tất cả những cái vùng chung quanh. Hy vọng chúng ta tạo được một cái tiếng nói đáng kể. Hồi nãy ông Thứ Hải có nhắc đến cái chữ mà bây giờ không để Made in China mà để PRC đó, People Republic of China đó. Thì bây giờ cũng phải để ý luôn cả Hồng Kông nữa. Hồng Kông bây giờ cũng là không còn là thuộc địa của Anh mà cũng là thuộc Trung Cộng rồi. Thành ra Made in Hồng Kông bây giờ cũng không còn tin cậy được nữa, và đây là một cái điều thật là đáng sợ mà không biết ra. Vâng, chị Thu Nga, chúng tôi cũng có một cái tài liệu về cái chuyện mà cho thấy Trung Cộng nó có âm mưu mà chiếm Việt Nam từ hồi năm 1958 cơ. Nhưng mà thôi, bây giờ để xin nhận phone của thính giả kế tiếp, rồi lát nữa chúng ta sẽ trả lại sau chị Thu Nga ha.
Dạ vâng.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em chào chị Thủy, chị Nga. Em tên Thư đó.
Vâng, chào
em
chị
có
Thư.
Hôm trước thì em cũng nghe chuyện Mac in China, thành ra em với má em cứ đi chợ kiếm, tại vì nhà hay ăn bún với mì đó chị. Mà bây giờ bún với mì cái nào cũng của Tàu làm hết trơn. Mấy chị có biết cái bún và cái mì nào, cái loại nào mà mình ăn mà nó xếp hơn không? Tại vì em đi tìm hết cái nào cũng Made in China hết trơn. Mà có chữ Tàu trên đó không à. Rồi có một lần em mua hủ tiếu dai đó, về xong rồi cái em ngâm vô nước, mà thường thường nấu thì mình ngâm vô nước trước rồi mình mới nấu, trời em ngâm vô nước xong á, nguyên một cái thao đó nó toàn là mùi chlorox không đó chị.
Ghê quá hả?
Trời ơi, mà nó trắng bóp rồi, cái hủ tiếu nó trắng lắm mà nó đầy mùi chlorox. Con em gửi em nói ủa sao kỳ quá, tự nhiên bún này giờ có mùi thuốc tẩy trong đó, và mùi thuốc tẩy thiệt là nồng vậy đó chị. Em sợ quá em đổ hết trơn, rồi không dám mua hủ tiếu dai nữa. Nhưng mà bây giờ không lẽ giờ mình phải tự mình làm bún mình ăn.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Thư. Chắc chúng tôi sẽ xin hỏi thăm các chủ chợ Việt Nam đó hả chị Thu Nga ha?
Vâng.
Ở Dallas cũng như Houston xem có một cái hiệu nào mà không Made in China hay không, có một cái hiệu nào chỉ thuần túy là ở Việt Nam hay không. Thì thôi, bây giờ dĩ nhiên ở Việt Nam chắc mình cũng không có tin được 100% đâu, tại vì nhiều khi họ cũng nguyên liệu cũng ở China, nhưng mà ít ra thì cũng đỡ hơn được một phần nào. Hay là ở bên Thái Lan, hay là một cái nước nào khác mà cũng ăn bún ăn mì không mà chị Thu Nga ha? Vâng, cảm ơn chị Thư nha.
Ở nhà em thì ăn bún hơi nhiều, đó là mình về trên này dạy cho cách làm, tự mình làm bún.
Chắc vậy, vâng, chắc là mình sẽ bắt đầu thử cái đó đi. Cái đó cũng không phải là, cái đó là good idea. Cảm ơn chị Thư nhiều lắm. Biết đâu khi đó mình lại, vâng, trong lúc mình cùng nhau chỉ nhau cái cách làm bún như vậy, mình lại thấy bừng lên được cái lòng ái quốc hả chị Thư Nga hả? Khi mà mình phải trở lại những cái đó để mình càng thêm cái lòng mà chống lại cái sự mà xâm lăng hay là cái sự mà độc hại của hàng hóa ở Trung Quốc hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta có thể là tự chế bún hoặc là tự trồng những cây lúa để mà ăn, để khỏi có phải là mua gạo giả hoặc là bún giả thì rất là tốt. Nhưng mà cái chúng ta chưa làm được. Tuy nhiên nói về bún và mì đó thì chị cũng vừa mới nói đó, có nhiều người bày cho Thu Nga là đi vào ở trong tiệm đại hàng mua những cái thứ mà được sản xuất từ đại hàng, hoặc là Thái Lan chẳng hạn. Đại hàng thì Thu Nga không biết, nhưng mà Thái Lan đó mình cũng nghi ngờ lắm, là tại vì có nhiều khi cũng từ Trung Cộng qua rồi họ dán vô cái nhãn hiệu Thái Lan, cũng giống như là nho của bên ở Trung Cộng mà dán vô cái nhãn hiệu của Mỹ thì mình không biết. Đến cái độ mà bây giờ đó chúng ta cũng biết là rõ ràng, chứ không phải là cái những cái tin này không có đúng, đó là trứng gà cũng làm giả. Thì nó thật là, vâng, thì thật là dễ sợ. Còn cơm thì nấu lên rồi đó thì nó không có tức là có cái chất ni lông ở trong đó. Còn mực thì cũng mực giả, để lâu cũng không có bao giờ mực khô đó, cũng không bao giờ bị lên mốc.
Mình nghe
ghê
thì
quá.
Thấy vô lý.
Dạ, nhưng mà
mình
có thật.
Thì thấy vô lý ở chị Thu Nga, tại vì mình thấy rằng trời ơi, cái trứng gà đâu có đáng bao nhiêu tiền đâu mà tại sao mình ăn cả. Nhưng mà thật sự ra chị thấy cái mì đó mà nếu mà họ tẩm một cái chất mà để cho nó bóng cái sát đó, thì cũng có lý lắm, để cho nó bảo quản được lâu mà mình ăn vào là mình bị độc hại. Chị Nga có thể tưởng tượng hôm qua ở tại San Jose đó, chúng tôi cái được người bạn mời ăn một cái tô cháo bào ngư đó chị, mà ăn vào cái miếng bào ngư đó sao con thấy không có cái vị gì cả. Thường thường mình ăn bào ngư nó rất là ngon, rất là thơm. Đây ăn vào trời ơi, nó giống như mình nhai một cái miếng cao su, giống như kẹo cao su.
Thế là chị à, dạ vâng, như vậy là chắc
nhai hoài là ơi, thấy bảo tôi chết rồi, cái này không biết phải có phải hàng Trung Cộng vội vàng nhả ra, không có dám ăn nữa. Quả tình là như vậy, đến nỗi mà bây giờ làm cho thấy kinh hoàng, ăn uống cái gì cũng sợ. Nhưng mà đúng như chị Thư nói, có lẽ đây là cái lúc bắt đầu người Việt mình nên đi tìm hiểu. Hy vọng rằng bây giờ Việt Nam ở trong nước cũng đang chống cái sự xâm lăng của Tàu Cộng, thành ra có thể có những cái người làm bún làm mì đó, mà gia truyền đó, mà họ có cái lòng ái quốc đó, họ chế tạo ra được những cái loại nào đó để mà tìm ra được. Thì hy vọng các chủ chợ Việt Nam nếu có nghe chương trình này thì làm ơn tìm hiểu về cái điều này. Khi mà đi mua giao dịch hàng hóa thì hãy tìm hiểu những cái nào cái gốc gác ấy, thì chúng tôi cam đoan chúng tôi sẽ tiếp tay quảng cáo không công cho quý vị để mà quý vị bán những cái hàng hóa lành mạnh này cho đồng bào mình ở tại hải ngoại, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà quý vị có những cái ý kiến gì về cái vấn đề thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Vâng, và chị Thủy ơi, chị có biết chị nhai cái miếng mà gọi là cái gì đó
bào ngư
đó thì tức là có thể là từ cái miếng da dày, da dép, hoặc là cái da mà bắp đầm của chị đó. Người ta đi về. Dạ vâng, thì trước đây khi mà đọc cái tin đó xong á, mỗi lần mình đi vào mấy tiệm thầu mình ăn, mình nó không có biết là mình có phải là nhai cái món da dép hay không, thành ra sợ lắm. Còn bây giờ đó, cái vụ mà mấy cái mì, cái bì đó chị, thì Thu Nga cũng rất là thích ăn bì, nhưng mà từ khi nhận được cái email mà truyền cho nhau ở trên internet á, thì bì đó là từ những cái da mà của những cái con lợn mà thịt nó thối rồi người ta đổ vào rất là nhiều cái bleach, tức là thuốc tẩy đó, rồi người ta cho những cái gia vị vào gì đó thì mình ăn sực, có thể đó là ni lông, cũng có thể là đó là cái chất mà thật là thối rồi, bây giờ người ta tẩy mùi đi, bây giờ mình ăn cái gì cũng nhìn cái mấy cái đó thì nó rùng rợn lắm chị Thủy.
Nhưng mà đúng chị Thu Nga, tại vì nếu mình đã có cơ hội ăn bào ngư thật rồi đó thì mình sẽ biết được cái vị nó là như thế nào. Còn đây ăn nhai hoài, nhai không
dạ,
thấy
rồi.
Cái vị gì cả. Thấy sợ quá chừng đi mất thôi. Mà cái điều đó đều có thật chứ.
Có thật
chúng tôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Chào hai chị, em tên Cindy á.
Vâng, chào Cindy.
Dạ chị ơi, hai chị nói chuyện không có khả thi giờ, hai chị kêu mấy ông thương gia mấy ông từ bi cho khách hàng là bộ khó à nha. Ở đây tụi em đi mua đồ hộp mà nhiều khi là cái đít lên hả, đồ expire hết trơn à, đem về đem đổi lên á, đem lên đổ còn bị chửi nữa. Còn trái cây ở những ngoài tươi rối xẻ vô trong đen thùi à chị ơi. Chị kêu mấy ông á mà từ bi cho khách hàng á thiệt là khó hả chị.
Nhưng mà
nếu mà thật sự mấy ông muốn đấu tranh cho Việt Nam mình thì mấy ông đâu có buôn bán với Việt Nam chị.
Nhưng mà
anh chị nói vậy thôi nha.
Dạ, vâng, cảm ơn chị Cindy, chị nói rất là thực tế, đúng hết sức là đúng. Nhưng mà chúng tôi vẫn hy vọng rằng mỗi con người đều có một cái trái tim hả chị Thu Nga ha.
Vâng.
Rồi mình cũng có một tổ quốc, mình cũng có một cái lúc nào đó đó đồng thời đồng ý là vì sinh tồn, vì sinh kế, nhiều khi đó mình phải họ phải giao tế với lại những cái kênh xuất phát không có tốt. Nhưng mà bây giờ nếu mà tất cả thí dụ như cộng đồng mình ở ngoài sẽ đồng lòng ủng hộ những cái người thương gia mà có những cái chủ trương lành mạnh, đi tìm ra được những cái chỗ thật là lành mạnh, thật tốt, biết đâu họ sẽ lại còn làm giàu hơn là bán hàng Trung Cộng hả chị Thu Nga, phải không?
Dạ vâng. Thì trời, thật tình
tại
ra,
vì bao nhiêu người như chúng ta sẽ sẵn sàng mong chờ và sẽ tiếp tay để mà hỗ trợ cho tất cả những cái đường lối tốt đẹp đó để mà giữ cái sức khỏe chung cho tất cả mọi người, chứ không cái kia thì thất nhân ác đức quá, kiếm được tiền nhưng mà rồi sau đó cuộc đời sẽ ra làm sao khi mà họ có cái lòng ác tâm, biết cái điều xấu. Có thể hy vọng thì trước giờ họ không có biết, họ cũng là vô tình như là người tiêu thụ của mình thôi, cứ thấy hàng rẻ thì là mua thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mình có cái ý thức thì từ cái ý thức đó nó sẽ tạo nên được những cái ý chí để mà thay đổi cái hoàn cảnh, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì chúng ta cũng kêu gọi cái lòng từ tâm và cái lương tâm của mọi người, nhưng mà hình như là cái khi mà người ta cần có tiền thì hình như là lương tâm của người ta đi vắng rồi. Chị Thủy và quý vị thính giả cũng nghe là trước đây có cái việc mà nói là cá nóc ở Việt Nam đó, thì nó rất là độc, có thể là giết người, thì người ta mới đem cái những con cá nóc mà độc hại đó, người ta không có để y nguyên như vậy thì người ta sẽ nhận diện biết được, họ mới đem họ làm thịt chà bông. Thì khi mà thành ra cái thịt chà bông rồi thì chúng ta đâu có biết đó là thịt cá nóc hay là thịt cái con cá gì. Vì vậy ăn những cái món ăn mà từ Trung Cộng rồi nhập cảng qua Việt Nam rồi Việt Nam mà đem qua ở đây thì chúng ta phải coi chừng, tại vì những cái điều đó họ nói đúng sự thật chứ không có điều giả. Cũng như là những cứ hàng ngàn tấn, hàng vạn tấn những cái thịt thối mà chở trên những cái xe mà đi vào ở trong thành phố, khi mà quý vị nhìn ở trên internet mà quý vị không có ghê rợn thì thôi, những cái hàng tấn thịt thối này người ta đổ xuống rồi người ta bỏ những cái chất tẩy vào, mà người ta đổ những cái thịt thối đó ngay ở trên cái sàn xi măng mà gần những cái cầu tiêu công cộng đó. Dạ vâng, ghê gớm vô cùng.
Và xin phụ huynh Việt Nam hãy nói những chuyện này với con em mình. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi mà thấy rằng con em chúng ta cũng hiểu những cái điều này lắm, chị Thu Nga. Tại vì không phải chỉ trên website của người Việt Nam đâu, của người Mỹ cũng
đúng,
phải
người Mỹ không có.
Giới
dạ,
trẻ
đúng
rất là hiểu. Xin quý vị hãy nói những câu chuyện này với con em để mà cả gia đình cùng bàn tìm một cái cách nào đó để mình có thể tự vệ bảo quản cái sức khỏe của mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi phải buộc lòng đổi đường dây khác rồi cho quý vị để đó rồi đi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào hai cô, cháu tên Hiển đó.
Vâng, chào Hiển.
Dạ, cháu cũng nghĩ với vấn đề mà hai cô vừa nói đó. Thì cái thực tế ở ngoài làm như vậy rất là khó, nhưng mà chỉ có cái mình làm được là mình bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi, chứ còn mà không dùng đồ của Trung Quốc 100% rất là khó.
Vâng, cảm ơn.
Ngay cả bản thân cháu đây ở bên Mỹ này cũng 20 mấy năm rồi, nhưng mà chỉ có cái làm được là những đồ mà điện tử gia dụng trong nhà thì không có cái nào là made in China hết.
Tại vì nó rộng quá, xài đâu có tốt đâu, phải không Hiển?
Dạ.
Tại vì nó cũng dởm lắm, xài đâu có tốt đâu. Thí dụ như pin của họ chẳng hạn, mình dùng một thời gian cái nó hết tiêu mất à. Trong khi mình dùng pin của Mỹ thì nó xài được rất là lâu.
Ngay cả máy chụp hình hay là máy quay phim hay là ngay cả TV cũng vậy. Cháu đi mua là cháu coi liền là made in China hay là ở đâu. Chẳng thà mình trả nhiều hơn mua ở made in Malaysia hay là Thái Lan hay là này nọ đó.
Vâng.
Thì mình chỉ hạn chế được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Còn vấn đề chợ hay là này nọ đó, thì giống như cái chị vừa rồi nói cũng đúng. Có nhiều cái đồ ăn không thể nào mà mình kiếm ra những cái mà không phải made in China, giống như bún hay là chị nói mới nãy cũng vậy. Còn nước tương thì mình có được sự lựa chọn. Mình mua của nước tương Maggi mà của Đức hoặc là châu Âu. Thì ở nhà cháu vẫn xài giống chạy thôi. Rồi nhưng mà có một cái về văn hóa thì nó lại khổ một cái là người Việt mình khoái coi phim Tàu. Cháu nghĩ chắc cũng cỡ 90-99% là nhà nào cũng coi phim Hồng Kông, coi phim Tàu hết. Thì khi mà mình ngay cả bản thân mình cũng phải coi như vậy thì mình khó mà mình nói với con cái là đừng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Tàu. Khó lắm.
Vâng, nhưng mà thật ra
mình
thì
mình phải bỏ từ từ. Những cái nào bỏ được bỏ.
Vâng, cảm ơn Hiền rất là nhiều, rất là thực tế.
Cháu cũng có làm business riêng, thì đồ dụng cụ ở trong nhà hàng cũng vậy. Những cái nào mà mình cháu mua được made in USA cháu mua. Ngay cả những cái dụng cụ mà để làm mấy cái spreader cho mayonnaise hay là này nọ thì cháu cũng xài những đồ made in USA. Còn những cái cup hay là những cái thùng giấy hay là nọ thì đó mình chịu thua, tại vì mà không thể nào mình kiếm ở đâu được.
Cảm ơn Hiển rất là nhiều, đồng ý với Hiển. Vâng, rất là thực tế.
Đúng rồi,
rất là
thực tế thôi.
Thôi bây giờ mình cứ tập dần dần theo những cái lời anh Hiển đề nghị đi. Cái gì mình có thể làm được thì mình làm, dĩ nhiên.
Đúng.
Khi mình nói ra thế thì mình nói chung tất cả. Nhưng mà không có nghĩa là mình đâu có thể là một bước tiến đang từ đen mình đổi ngay qua trắng được. Mình sẽ đi từ từ cố gắng là chị Thu Nga. Nhưng mà phải giữ cái ý thức đó ở trong đầu thì mình mới có thể tạo nên, mình mới có thể từ từ mà thay đổi được.
Dạ, vâng, đúng như vậy, là tại vì chúng ta khó mà bỏ cái thói quen đó lắm. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể là chống Trung Cộng, chống Việt Cộng bằng nhiều cái hình thức khác nhau, chứ không phải là chúng ta chỉ có cầm súng lên hay là chúng ta có vũ khí thì chúng ta mới chống được. Chúng ta chống bằng cái mặt trận văn hóa, bằng cái mặt trận kinh tế. Thì cứ mỗi người góp một tay, mỗi người làm được cái gì thì cái điều đó rất là tốt. Và chúng ta cũng nghe trước đây có một cái tin này thì nó rùng rợn lắm, nhưng mà chuyện thật đó là ở tại Nam Hàn đó, người ta truy quét cái thuốc bổ mà làm bằng thịt người mà nhập từ Trung Cộng đó, thì những cái thuốc bổ này thì người ta làm bằng thịt của người, rất là bào chế từ cái thịt mà của các bào thai, thành ra Trung Cộng rất là ác độc, là họ vừa hung hăng vừa ác độc, và những cái chuyện đó có thật chứ không phải là những cái chuyện mà giả tưởng.
Mà chị Thu Nga ơi, ngày xưa đó mà khi mà đọc những cái chuyện kiếm hiệp tàu đó thì cũng thấy từ ngày xưa đó, trong những cái quan trọ đó mà những người khác á, còn nhiều khi cũng bị họ giết xong họ làm nhân bánh bao.
Đúng rồi, nhân bánh bao.
Hồi đó mình cứ tưởng là cái chuyện dẫn chơi, nhưng mà bây giờ mình thấy điều đó có thể thật chứ không phải không?
Yeah.
Nhưng mà trở lại những cái điều mà anh Hiển vừa mới đề nghị đó rất là thực tế. Ta bây giờ mình cứ bắt đầu chỉ bớt đi được một tí thôi, mỗi ngày bớt một món thôi, một chút thôi, mà cứ mỗi ngày tăng thêm. Nhưng mà anh Hiển liệt kê ra một số loại điện tử thì đã không dùng được Trung Quốc rồi, thì như vậy thì tốt rồi. Như vậy là mình cũng loại được một phần rồi. Còn cái thức ăn thì mình phải cố gắng loại, tại vì nó hại đến sức khỏe của mình.
Đúng vậy.
Còn riêng vấn đề phim tàu hay là thì thật ra thì cái điều đó nó cũng không chưa có hại trực tiếp ngay, thì mình sẽ từ từ mình bỏ. Chúng tôi cũng không có dám là lý tưởng quá mà đòi hỏi, mà không, mình là con người mà đâu có thể nào làm được mọi cái sự toàn hảo ngay lập tức. Nhưng mà thôi, cứ mỗi ngày một chút xíu, thêm bớt đi một tí mỗi ngày là cũng tốt rồi hả chị Thu Nga? Một tháng được 30 cái bớt, rồi một năm được 365 cái bớt, dần dần nó cũng bớt đi cái ảnh hưởng của hàng hóa Trung Quốc hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà bây giờ chúng ta thực tâm là muốn thay đổi và muốn đóng góp trong cái công cuộc chống Trung Cộng này đó, thì mỗi một lần mà chúng ta thấy một cái món gì đó từ Trung Cộng mà chúng ta không mua, chúng ta sẽ về bỏ vào ở trong một cái thổ, một cái hũ gì đó, một cái hộp đậu trắng, rồi bên kia là cái hũ đậu mà bỏ vào đậu đen. Nếu mà chúng ta mua thì lần lần thì chúng ta sẽ có cái ý chí đó. Vâng, và thưa quý vị có thể là gọi cùng một số đó là 7136648002 thì rất là tiện việc cho chúng tôi, vì chúng tôi thấy cũng quý vị cũng gọi ở bên này. Nhưng mà một lần nữa là 7136648002. Và khi mà quý vị ăn giá cũng vậy, chị Thủy và quý thính giả, giá mà nếu mà trồng thật mà nó từ cái hột đậu xanh á thì cái giá này nó chỉ nhỏ nhỏ, nó thấp nó lùn lùn thôi. Nhưng mà nếu mà cái giá này mà nó dài thòn, mà nó mập thật là mập đó,
mà nó trắng phau,
nó trắng phau đó thì là nguy hiểm vô cùng.
Ồ vậy sao, trời ơi, tôi thấy cái giá rất là đẹp mắt,
tại là ủ được cái giờ, dạ, hóa chất đó. Dạ vâng.
Ồ trời ơi, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu kính chào hai cô trên đài và quý vị trên đài. Cháu tên là Tuyết Mai.
Vâng, chào Tuyết.
Chào Tuyết Mai.
Dạ cháu cũng đồng ý với hai cô là ngày xưa cháu từ đi học cho đến khi cháu lập gia đình có con thì cháu cũng thấy mình không có để ý cái Made in China hay là cái gì, mình thấy rẻ thì mình cứ mua thôi. Nhưng mà sau này cháu đi làm thì cháu thấy được cái cộng đồng người Mỹ họ cũng bỏ cái Made in China ra một trong cái đầu của họ ra luôn. Dạ, họ clear được, họ nói là không có, ta không có mua Made in China. Thì người Mỹ làm con nó bắt trước theo, chứ con không có biết cái Việt Nam mình như vậy. Chứ con chỉ bắt con copy theo cái người Mỹ, họ mấy người bạn ở trong cái công ty của con á. Thì làm thì con bắt trước theo, thì con mới thấy là ồ cái này là Made in China mà sao nó too expensive, nhiều cái nó mắc quá. Có nhiều cái thì nó cũng rẻ nhưng mà nhiều cái nó cũng mắc quá. Nhưng sau này cháu con coi trên cái internet đó, thì con thấy con đọc tin tức á, nó làm đồ ghê quá đi, con sợ con của con ăn nó bệnh rồi, con sợ con ăn cũng bệnh, nên tất cả gia đình con cũng họp lại là nói đừng khi nào mua food thì phải make sure là nó làm từ đâu. Việt Nam mình á đôi lúc cũng không dám ăn nữa, nên con có nên cái gì mà nó xếp cho mình rẻ tiền thì cũng không có gớt, nhưng mà cái nào mình thấy nó good cho healthy, cho sức khỏe mình á, thì mình cần nên tiết kiệm một chút, nhưng mà mình bảo đảm được cái sức khỏe của mình. Nên con cũng khuyên rằng là con cũng bắt chước từ cái đó để mà con mua đồ, con coi rồi nó mắc một chút xíu không có sao hết á, nhưng mà nó giúp cho gia đình của chúng con. Thí dụ như con cũng như hồi trong tuần này con đi shopping, con mua cái ghế, bộ bàn ghế cho con nó học thôi. Nhưng mà đồ nó in China không à cô, nhưng mà cái quality của nó rất là dở, nó dở lắm. Đành con cũng con với ông xã con cũng phải chấp nhận mua cái mắc tiền mà của Macy, nó làm ở Mỹ, nhưng mà nó rất là good. Con có feel là nó good lắm, nên tụi con shopping cả tháng rồi đó mới mua được cho con, tụi con mấy cái đồ cho nó dụng cụ nó đi học với cái bàn á thôi đó cô.
Cảm ơn Tuyết Mai rất là nhiều. Tuyết Mai nói rất là đúng đó. Thật ra đồ của Made in China nó mới nhìn thì thấy rẻ, nhưng mà sai chỉ có một thời gian là nó hư hỏng hoặc là nó chóc ra trông nó xấu xí. Thành ra mình lại cứ mua mấy cái khác, tính ra thì còn mắc hơn là hàng hóa kia nhiều. Thành ra thôi, bây giờ làm sao người Việt Nam mình chịu khó, đừng có ham rẻ quá. Và chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, hy vọng rằng của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của đổ đi. Những cái con tôm mà chúng ta thấy mà nó mập thù lù, nghĩa là cũng bơm vào những cái chất hóa chất để nó mập lên. Rồi cái cánh gà đó cũng nói rằng tiêm thuốc vào để cho nó dai, để có cảm thấy rằng nó ngon hơn. Thì vậy, vì vậy cho nên là chúng ta phải coi chừng. Và những cái hàng hóa mà như chúng ta cũng đã bàn qua là Made in China đó, về chưa có xài xong thì nó đã rụng cánh rồi, hoặc là nó hư rồi. Thành ra ham của rẻ thì cũng chẳng được gì. Dạ.
Chẳng được gì đâu, là bởi vì tính ra đó thì đường dài đó thì là lại trở thành của đắt, chưa kể thức ăn, thức uống thì là rất là hại, gây mầm mống ung thư. Hèn gì bây giờ người ta bị ung thư quá nhiều hả chị?
Vâng, đúng vậy, đúng
và
vậy.
Và rồi có rất nhiều những cái bệnh lạ là chỉ tại vì những cái loại mà quá sức là tệ hại. Đối với cái nước trung cộng đó, tại vì nó quá nhiều dân đến nỗi mà họ còn chắc là nhiều khi họ còn muốn giết bớt dân đi cho nó bớt người.
Vâng,
bằng cái kế là chỉ cho chính sách có một con, thành ra cứ ai mà có bầu con gái cái là giết từ trong trứng nước. Cho nên họ đâu có quan tâm gì đến cái sinh mạng của con người. Họ nghĩ là có bớt đi bao nhiêu triệu dân thì cũng đâu có sao. Mà trong mấy cái tài liệu mà được phổ biến từ cái thời năm 1958, trong cái việc mà từ cái hồi mà Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn mà kể lại cho gia đình của ông ta nghe đó chị Thu Nga, là kỳ đó, cái thời gian đó Mao Trạch Đông gặp Trường Chinh và Lê Duẩn, thì Mao Trạch Đông ngồi xuống nói chuyện. Ông ấy bảo là tôi đang là chủ tịch của 5 triệu nông dân đang thiếu đất và sẽ mang đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á. Tại vì nông dân nghèo phải tìm đất cho họ sống. Xong rồi Mao Trạch Đông mới hỏi ngay Lê Duẩn là ở Lào có bao nhiêu cây số vuông, thì ông Lê Duẩn trả lời có 200.000 cây số. Mao mới hỏi dân số bao nhiêu, khoảng 3 triệu, như vậy không nhiều, tôi sẽ đưa dân tôi đến đó. Xong mà hỏi có bao nhiêu cây số vuông ở Thái Lan, có 500.000 cây số vuông, có bao nhiêu người, khoảng 40 triệu người. Thì ông mới nói là ông Mao mới nói tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cũng bằng cái cây số như vậy mà có tới 90 triệu người, tôi sẽ đưa số dân của tôi tới Thái Lan. Và như vậy họ cứ dùng cái kiểu mà cứ đưa dân thôi, không có chiếm đất đâu, chỉ cứ đưa dân thôi. Nhưng mà từ từ như vậy là biến hết trơn thành đất của Trung Hoa, tức là cái mộng của họ từ ngày xưa rồi. Và chắc chắn là bây giờ Việt Nam mình sẽ trở thành một trong những cái nạn nhân đầu tiên. Và bây giờ là đang trong cái giai đoạn này đây, chúng tôi cũng chỉ mong ước làm sao mà cứ những già theo dõi những cái tin tức này. Và mặc dù là quý vị có không muốn dính sáng gì đến chính trị, nhiều người cứ bảo rằng thôi bên này chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi, nhưng mà cái này là ảnh hưởng đến tương lai con em của chúng ta. Cái thế giới này không có an toàn như cái thời thế giới hồi xưa của cha ông mình, mặc dù là chiến tranh nhưng mà cái đời sống tinh thần hay là những cái gì khác nó tương đối nó an toàn, nó không có những cái nguy cơ. Cái kiểu bành trướng này nó còn nguy hiểm hơn chiến tranh rất là nhiều, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, và cái việc mà hướng dẫn cho các con em của chúng ta yêu tổ quốc và biết những cái điều gì phải làm, và hãnh diện chúng ta là người Việt Nam ở bên cạnh, mà cái việc mà cứ thúc giục con cái hay khuyến khích con cái học hành thì đó là cái điều bổn phận của người Việt Nam, bổn phận của phụ huynh Việt Nam. Và chị Thủy nói đúng như vậy, thì không phải là cọ và Trung Cộng là chỉ có muốn thôn tính sau này, mà chúng ta đọc những cái lịch sử thì chúng ta cũng biết đây là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Họ muốn là chiếm đất đai Việt Việt Nam từ bao nhiêu đời rồi, và cái đời nào đó thì tổ tiên của chúng ta cũng đã anh dũng đứng lên để chống lại giặc Tàu xâm lược. Chỉ có Việt Cộng thì mới là hèn với lại giặc mà lại ác với dân. Thành ra ông Hồ Chí Minh, ông nói rằng thế giới đại đồng, đất liền đất mà sông liền sông. Vì vậy cho nên là coi như là Trung Cộng, ông đã cho không rồi. Và với cái chỉ thị của ông là ông Phạm Văn Đồng đã dâng Hoàng Sa của Việt Nam cho Trung Cộng. Vì vậy cho nên Trung Cộng bây giờ họ lấy vào cái bằng chứng mà bằng chứng đó để mà họ đối xử với Việt Nam một cách thô bạo, mà không có một cái đất nước nào, không có một cái chính thể nào mà đã có thể là nhu nhược như là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghĩa là thấy người ta chiếm đất, chiếm biển, rồi đàn áp dân mình không có công ăn việc làm mà vẫn làm ngơ. Và khi mà dân biểu tình để chống lại Trung Cộng xâm lăng thì lại đàn áp vào người dân của mình. Chưa có bao giờ trong lịch sử của đất nước nào mà xảy ra chuyện đó hết.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị. Tôi là Đạt, cùng vùng Houston, Clear Lake. Tôi có một ý kiến để chia sẻ trên đài này, là như chị đã nói, có ít nhất có hai giải pháp, mà giải pháp số 3 là chắc là để tùy mỗi một người chọn lựa. Thứ nhất là mình phải dựa theo luật lệ, bắt tất cả yêu cầu, đó là một cái luật lệ, những người mà thì gắn với các hàng hóa, đặc biệt trong trường hợp này hàng hóa, thực phẩm từ bên Trung Quốc mà nhập cảng qua nước Mỹ này, đến các cửa hàng, mọi thứ cửa hàng của Mỹ cũng như cửa hàng ăn uống cũng như là tiệm bán thực phẩm của Mỹ này, thì chúng ta thấy được là đương nhiên là mang ra pháp luật để phải trả lời cái chuyện đó. Cái điều thứ hai là như chị đã nói là dùng những cái lời kêu gọi những người thương gia nhập cảng, cũng riêng cái việc này là nhập cảng những hàng hóa cho nó đúng có phẩm chất, không nguy hại đến sức khỏe. Đó là điều thứ hai, cũng là rất đúng, mình kêu gọi cả hai mặt. Còn cái mặt mà tôi đề nghị là về phương diện thực phẩm, riêng cái thực phẩm nó trong trường hợp nó xuất phát từ Trung Quốc thì chúng ta nên mua những hàng hóa thực phẩm xuất phát nhập cảng vào nước Mỹ từ Trung Quốc ở trong những cửa hàng của Mỹ, chẳng hạn như HEB hoặc Randall hoặc là Kroger, mà khi chúng ta mang về nhà, dù là đồ thực phẩm bằng đông lạnh hoặc đa số đông lạnh, cá mú hay là thực phẩm trong đồ hộp hay là thực phẩm nào đó mang về nhà, chúng ta thấy nó hư lập tức mang trở lại, cầm lên với họ. Các cái tiệm, nhưng tôi thường được biết các cái tiệm của Mỹ này, thực phẩm nhập cảng đông lạnh các loại của Mỹ này, mà địa hiệu họ có bảng hiệu đàng hoàng mình mang lại, họ sẵn sàng đón nhận lại. Và chúng ta make the case là những hàng hóa này là hàng hóa, tôi không biết, nhưng mà nó dở, mà nó nguy hiểm sức khỏe, nó xuất phát từ đâu thì người ta sẽ biết, mình không cần phải nói ra, là người ta, các cái cửa tiệm nó họ sẽ sợ lắm, họ sẽ không muốn cái kê nó lớn lên, ảnh hưởng đến cái business của họ. Họ sẽ thì có thể đi đến cái kết quả là họ sẽ không nhập cả cái hàng hóa đó từ cái nước xuất phát nữa. Đúng đó rồi. Là cách chúng ta có, cái là cách một trong những cách, tôi không nghĩ là cách khôn ngoan nhất, nhưng mà chúng ta dựa vào luật pháp, dựa vào theo cái lề lối làm việc mà đại mình hay gọi là đại lớn của Mỹ này, các cửa hàng đàng hoàng nó sẽ truy nguyên cái nguồn gốc của cái hàng hóa đều. Nếu mà nhiều người cùng cầm lên những loại sản phẩm, nhất là về đứng nhập cảng thì nhất trong trường hợp là nhập cảng từ Trung Quốc họ chứng minh này. Đúng. Đó là cách chúng ta tốt nhất để gọi là consumer fighting back, cái nghĩa kiểu là fighting back lại những cái nguồn gốc làm không tốt, hơn là chúng ta chỉ nói thì cũng là tốt thôi. Educate là một chuyện, mà chúng ta phải dùng bằng hành động. Đó, tôi đề nghị là nên, tôi không muốn nói là đừng mua những sản phẩm nhập cảng rồi thực phẩm từ Trung Quốc của các cửa tiệm Việt Nam, nhưng mà nếu chúng ta mua được ở những tiệm của Mỹ, như Kroger thí dụ trong 10 phút đó, mà nhập cảng thì Trung Quốc cá tra pila vẫn nó dở đó, chúng cứ trả lại nó, họ sẽ thu lại liền. Và đó là cách hay nhất để chúng ta gọi là ngăn chặn và đóng góp vào cái việc duy trì cái gọi là public safety về thực phẩm cho chúng ta sử dụng đó.
Cảm ơn ý kiến của ông Đạt rất là nhiều. Vâng, cái điều này của ông Đạt có thể cũng sẽ giúp cho các cửa tiệm Việt Nam nó cũng sẽ phải để cạnh tranh với các chợ Mỹ đó, sẽ để tìm ra những cái nguồn gốc mà nó lành mạnh hơn, là chị Thu Nga ha. Thì như vậy nó sẽ giúp được trong cái phần thứ hai của mình. Đồng thời khi mà ông nói đến dựa theo luật lệ đó, thì bây giờ đó, ít nhất người Việt Nam mình đó, bây giờ vừa bị mang cái mối hận mất đất mất biển mà tay Trung Cộng, thành ra cũng cần chống cái sự bành trướng này. Mình hãy tham gia vào cái chiến dịch tẩy chay Trung Quốc bằng cách không mua hàng hóa Trung Quốc, và cũng cùng với lại 70% dân Mỹ Hiện nay đã có tới 70% dân Mỹ đang vận động chính phủ Hoa Kỳ bãi bỏ chính sách dành mọi ưu đãi tối vệ quốc đối với hàng hóa Trung Cộng nhập cảng vào Hoa Kỳ. Thì như vậy cũng đỡ đi phần nào những cái đồ độc hại của nước Mỹ. Giống như hồi nãy Cindy có nói chuyện đó, nhiều khi mình chỉ nghe, mình thấy người Mỹ một khi mà họ đã quyết định trong cái đầu óc họ thì họ rất là rõ ràng, họ không có ngại phải trả thêm tiền để mà, tại vì họ nhìn vào cái đường dài, họ sống là cho cái đường dài, cho cái tương lai, thành ra họ sẽ không có những cái ham rẻ để mà dùng vào những cái độc hại. Một khi họ đã chống hàng hóa Trung Quốc thì họ sẽ chống rất là mạnh mẽ. Thành ra người Việt Nam mình thôi, sống ở trên nước Mỹ này, mình cứ nương theo cái đà này để mà tạo nên một cái sức mạnh đi, ít nhất thì cũng ở trên cái nước Mỹ này. Trong lúc đó, trong cái khuôn khổ của cộng đồng Việt Nam thì thôi mình hãy tham gia vào trong tất cả những cái cuộc vận động biểu tình chống lại Trung Quốc. Thí dụ như cái cuộc vận động vào cuối tuần này, nếu không rủ được con cái cùng đi thì ít nhất từng người Việt Nam cũng cố gắng đến, chỉ góp mặt để có mặt để mà tạo nên một cái sức mạnh chung, hầu tạo nên một cái tiếng vang, cho thấy rằng ít nhất mình cũng không thấy nhục là trời ơi mất nước mất đến nơi, mà bây giờ mình cứ vẫn bình chân như vậy và vẫn cứ tiếp tục mà mua hàng hóa Trung Quốc, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và nói tóm lại thì thưa quý vị, về cái việc mà biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, chống Việt Cộng đàn áp dân chúng sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật này ở tại Houston, thì mong rằng quý vị sẽ đi đông đủ và mỗi người trong chúng ta hãy hành động, mỗi người có một cái cách riêng, tuy rằng ít nhưng mà tích tiểu thì thành đại. Nếu mà tất cả mọi người đều hành động tẩy chay hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng, cô lập kinh tế, nhưng mà trước tiên là bảo vệ sức khỏe của mình, và cũng hãy dạy dỗ cho con cái của chúng ta và hướng dẫn cho con cái của chúng ta là Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ và đã làm cho hư hại và làm cho sức khỏe của chúng ta bị nguy hại như thế nào, để con cái chúng ta lớn lên cũng biết rằng tránh xa những cái hàng của Trung Cộng. Với những cái lý do đó, chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia cũng như là đóng góp ý kiến của quý vị, và mong rằng trong cái chương trình này đã giúp đỡ cho, cũng cho như là có nhiều cái ý kiến để giúp đỡ cho người Việt Nam của chúng ta phải biết làm như thế nào để mà có thể chống Trung Cộng xâm lăng. Và đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều, và cũng chân thành cáo lỗi với tất cả những quý thính giả vẫn còn đang ở trên đường dây, nhưng mà hết giờ chúng tôi không có thể nhận thêm điện thoại của quý vị nữa. Và để tiếp lời với chị Thu Nga thì để bắt đầu để nuôi dưỡng được cái tinh thần, cái ý thức về cái sự mà độc hại của Trung Cộng và cái sự xâm lăng cũng như là hàng hóa của Trung Cộng đó, thì có lẽ mình nên tích cực hơn trong cái tham gia vào cái tinh thần mà Hòa Thượng Thích Huyền Việt là người điều hợp viên liên lạc và vận động cho cái cuộc biểu tình ngày Chủ nhật này đó, gọi là tinh thần hội nghị Diên Hồng hợp nhất trong cộng đồng, thì đã được giấy phép để mà tổ chức biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng rồi, trên đường Montrose vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 26 tháng 8 này. Và có những cái nơi sau đây có xe đưa đón đến địa điểm biểu tình ở chợ Hồng Kông 3 và Hồng Kông 4, giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể và chùa Liên Hoa. Và có lẽ đồng thời chắc cũng, nếu tất cả những quý vị nào mà đằng nào cũng lái xe đi thì nên rủ thêm người thân, hay là có thể rủ nhau cùng đi xe chung, hoặc là có những quý vị có những xe lớn có thể tình nguyện làm đưa đón cho những đồng bào mà không có xe hay là không biết đường đi đến nơi đó để mà cùng tham gia, thì chắc quý vị cũng có thể liên lạc với những cái nơi, những cái địa điểm đó, Hồng Kông 3 và 4, giáo xứ các Thánh Tử Đạo, giáo xứ Ngôi Lời hay chùa Liên Hoa, hay liên lạc thẳng với Hòa Thượng Thích Huyền Việt để mà tình nguyện đưa đón những cái người tham dự, làm sao để cho ít nhất cộng đồng người Việt của mình ở tại vùng tiểu bang Texas này tạo nên là một cái tiếng vang đáng kể trong cái việc mà chống lại Trung Cộng này. Ở khắp nơi đều có những buổi biểu tình này rồi, đây là buổi biểu tình thứ hai tại thành phố Houston, nhưng mà hy vọng kỳ này sẽ có được cái sự tham gia mạnh mẽ của quý vị. Nghe thì có vẻ có tính cách hoàn toàn chính trị đó, thành ra có thể nhiều người Việt Nam, giống như hồi nãy chị Thu Nga cũng có nhắc đó, sẽ cho là ở đây chuyện chính trị không dính vào. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó là những cái căn bản rất là cần thiết để nuôi dưỡng cái ý niệm của mình về cái sự nguy hiểm của Trung Cộng, và mình phải có ý thức được cái điều này, thì khi đó hy vọng mình và con em mình mới có thể từ từ bớt đi được những cái sự mà cái ảnh hưởng quá lớn lao của hàng hóa Trung Cộng trên cái đời sống của người Việt Nam mình, và đồng thời cũng nuôi dưỡng được cái lòng ái quốc, cái lòng mà bảo vệ đất nước chống lại cái sự xâm lăng của Trung Cộng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý thính giả cũng chương trình này vào thứ ba tuần sau. Chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy xin kính chào quý vị và cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp.